Bồ Tát nào cũng y nhau à? Bồ Tát là bình đẳng, Bồ Tát tâm địa cũng bình đẳng, thành ra tâm địa bình đẳng đó bình đẳng. Làm gì có bình đẳng cao, bình đẳng thấp. Đã nói bình đẳng là y nhau. Thành ra Bồ Tát nào cũng bình đẳng tâm. Mà khi đã bình đẳng tâm thì tâm bình đẳng là tâm Bồ Tát. Tâm bình đẳng không có cao thấp. Nếu tâm bình đẳng có cao thấp thì bình đẳng nó không có nghĩa bình đẳng. Tại có cao thấp. Thế như thế vì vậy mình không hiểu. Bởi vì vậy không hiểu cho nên trong sự nghiệp nhân duyên của mình vắng đi rất nhiều, không còn bao la nữa, không có đại sự nhân duyên. Thành ra trong cái sự nghiệp nhân duyên của mình đối với các vị đại thiện tri thức đó cũng rất là hạn hẹp. Tại mình đẩy bớt đi rồi. Cũng như mình bảo là tôi chỉ thích giao thiệp mê chị Diệu Đông, chứ còn cái chị mà Trịnh Thị Nam mà tôi không có ưa. Tôi thờ ơ lắm. Tôi gặp chị tôi thờ ơ, mà gặp chị Diệu Đông thì tôi thấy vui. Giống hệt như mình nói như vậy mà. Nhưng mà kỳ thực ra thì Bồ Tát tâm bình đẳng vô cùng. Bồ Tát nhìn chúng sinh bình đẳng. Bởi vì vậy là Bồ Tát. Chúng sinh nhìn nhau không bình đẳng, thành ra là chúng sinh. Bởi vì vậy chúng sinh nhìn cái pháp bình đẳng, nhìn những biểu tượng bình đẳng, cũng thành bất bình đẳng. Đó mới thấy tâm địa nó mang dấu ấn, mang một cái ấn tượng sâu sắc của phàm phu. Thành ra nhìn Phật, nhìn Bồ Tát gì cũng bất bình đẳng. Trong khi chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương nhìn chúng sinh bình đẳng, hà huống như nhìn nhau. Mà chính vì bình đẳng như vậy, thành ra làm gì có đắc thất riêng tư, có thành bại riêng tư. Thành ra không có cạnh tranh giữa Phật với Phật, giữa Bồ Tát với Bồ Tát. Tại Bồ Tát không có thấy nhân ngã với nhau. Thành ra làm gì có sự tranh chấp giữa Bồ Tát với Bồ Tát. Thành khi mình tu hành chính những thứ, mình biểu lộ được, hay mình suy nghĩ được như vậy, hay mình biểu lộ được như vậy, mình mới là người đang hành Phật sự, và mới là một người đang còn hành Phật đạo hay hành Bồ Tát đạo. Mình có thọ Bồ Tát giới, nói hành Bồ Tát đạo, nhưng mà kỳ thật vẫn là hành phàm phu đạo. Nghĩ coi, mình vẫn bị những cái phàm phu đó chi phối mình trọn vẹn trong mỗi một niệm, chứ đừng có nói là bảo là trong lúc nào đó, trong bất cứ lúc nào mình đâu có hành Bồ Tát đạo. Nếu mình hành theo Bồ Tát đạo, nhìn mọi người bình đẳng, nhìn mình và mọi người không có một cái khoảng cách nhân ngã. Nhưng buồn thay, cho dù Bồ Tát đạo hay là cho Phật giáo đồ tăng tục đi chăng nữa, hay thọ ăn thọ Bồ Tát đạo chăng nữa, thì không hề hành Bồ Tát đạo và vẫn bị phàm phu đạo chi phối, cho nên vẫn nhân ngã, vẫn thường ghét, vẫn phe phái, vẫn đầy đủ những thứ như thế hết. Bồ Tát làm gì có tâm đó? Có khi nào Đại Thế Chí Quan Âm giận nhau không? Rồi Di Đà phải giải hòa không? Tin có không? Khẳng định là không. Thì những cái tâm mà giận hờn, nó chỉ là những tâm mà hồi nãy tôi mới miêu tả là thành bại đắc thất của riêng nhau, hay là những cái ý của riêng nhau. Mà người nào cũng muốn là cái ý của mình phải thành, và nếu ý mình thành nó là bại. Thành ra thắng lợi sinh thù oán, mà thất bại chịu khổ đau. Đức Phật bảo bỏ sau mọi thắng bại, sống an bình tịnh lạc. Vứt đi thắng bại tức là nhậm vận thịnh suy vô bố ý. Vô bố ý tức là an lạc. Tại vì bố ý cho nên không an lạc. Tại vì bố ý nên sợ sệt. Như vậy thì với cái nội dung học Phật Pháp đó, sẽ nêu lên cho mình thấy rằng mình cần phải chỉnh đốn lại sự học Phật của mình. Có nghĩa là như hồi nãy tôi mới nói, nghe đó là nghe bằng tư duy, thì cái nghe đó đó rất là phong phú, là nghe cái gì cũng thành Phật Pháp. Nhìn chiêm bái Phật Pháp, mà nếu nhìn bằng con mắt của tư duy thì đâu cũng là Phật. Nếu nghe bằng cái nghe của tư duy thì đâu cũng là Pháp. Nếu thấy cái thấy của tư duy thì đâu cũng là Phật. Còn nếu chỉ nghe và thấy kiến văn giác chi bằng chính ngũ căn thôi, thì cái gì là cái đó? mà không thể nào thấy được cái thực tướng của tất cả là cái bản thể vốn là vô phân biệt của tất cả các pháp, các tướng, các thanh, các sắc, không bao giờ thấy được hết. Anh đang nói nếu chỉ nghe cái nghe của tai mà gọi là nghe pháp thì tôi chứng minh rồi, nghe pháp qua trời cũng không có giác ngộ. Chứ nếu mà mình nói rằng là tôi nghe pháp, tôi nhận ra được pháp hay pháp dở thì tôi đã khá rồi. Nhưng tôi nghĩ là cái kiến thức của tôi nó khá đấy, thế nhưng mà cái ba nghiệp của tôi thì đình trệ. Thế ba nghiệp của tôi, cái khá nó chẳng giúp một mảy may. Ba nghiệp tôi vẫn phiền não, ba nghiệp tôi vẫn bị đặt nặng, thành bại đắc thất, vẫn khống chế và chi phối ba nghiệp tôi hệt như thủa nào. Sau khi tôi học Phật, sau khi tôi nghe pháp, và sau khi tôi cho rằng tôi hiểu được pháp này hay là pháp nọ, nhưng cái sự mà đề kháng của tôi đối với lại tam độc vẫn thuộc về phương diện nào là liệt kháng, là không có một sức lực chống đối gì, một máy may chống đối gì nổi hết. Nghĩa là thành bại đắc thất, thương ghét ở cuộc đời vẫn chi phối tôi thâm sâu và nặng nề, và cũng vẫn dễ ợt như là trước khi, có khi lại còn dễ hơn, sau khi tôi học Phật pháp vô lại còn dễ chi phối. Bởi vì tôi học Phật pháp vô, tôi đòi hỏi cái này, đòi hỏi kia, tôi có kiêu ngạo lên nữa. Mà khi tôi kiêu ngạo lên nữa, tôi bị va một cái, tôi mới xiển miệng. Ở đây còn dễ khống chế. Tôi có được cung kính, tôi có được ca ngợi, tôi có được quyền hành. Thành ra tôi càng dễ bị phiền não, làm cho chạng vạng. Tại tôi nhiều quyền hành chừng nào mà tôi không được như ý, tôi phiền hơn rằng là hồi xưa tôi thấp cổ bé miệng, tôi biết thân phận tôi đâu có ai nghe đâu, thành ra không ai nghe, tôi thấy chuyện đó là lẽ thường. Ngày hôm nay với thân phận này của tôi mà tôi nói chúng nghe, tôi giận gớm. Ngày hôm nay tôi, sau khi tôi hiểu biết Phật pháp, tôi làm được chuyện này chuyện kia, tôi được mọi người cung kính, và giờ đây mọi người bớt cung kính tôi giận ghê lắm. Còn hồi xưa tôi biết thân phận thấp hèn của tôi, có ai kính trọng tôi đâu, nếu người nào kính tôi cảm động muốn rơi nước mắt. Nói trời ơi, đây là một trong số những người mà đếm trên bàn tay mà tỏ lòng cung kính tôi. Đó là tôi cảm động vô cùng. Mà nếu người nào coi thường tôi nghĩ là lẽ đương nhiên. Anh có đôi khi càng học lại càng dễ bị phiền não khống chế. Như vậy thì cái sở học đức của mình là cái gì? Có khi nào mình ngồi tư duy và suy nghĩ không? Vậy thì vốn liếng học Phật đức của mình để làm gì? Vậy thì mình bỏ công ngồi như thế này bao nhiêu ngày tháng để làm gì? Để rồi phiền não dễ khống chế mình hơn, để rồi tăng tính giận hờn, tăng tính tranh đấu giữa nhau. Như vậy Phật pháp đó mà xưa nay gặp lại để học, đưa đến thành quả gì? Đưa đến thành quả này chăng? Mà xong đặt lại một câu hỏi to tướng, như vậy thì Phật pháp quả thực có giá trị đưa đến an lạc không? Mà nếu quả thành Phật pháp đưa đến giá trị an lạc thì tại sao mình không như vậy? Đi sai đường rồi, đi sai nẻo rồi, hiểu lộn Phật pháp rồi. Hay là cái câu nói vong thất Bồ Đề tâm, tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp, có giá trị muôn niên. Là nếu mà thiếu phát cái tâm nó của Phật thì có làm chuyện Phật cách mấy chăng nữa, chung cục cũng nghiệp của ma. Tức là nghiệp như thế. Nghiệp của ma là nghiệp phiền não, nghiệp của Phật là nghiệp an lạc. Nên chính vì như vậy, nếu không thấy cái thấy bằng tư duy, nếu không nghe cái nghe bằng tư duy, chưa bao giờ nghe Phật, chưa bao giờ thấy Phật, chưa bao giờ nghe pháp. Chuyện đó khẳng định bằng chứng ngay chính ngày An Nan di chứng Đức Phật, là mắt nhìn thấy Đức Phật, tai nghe từ kim khẩu Đức Phật thuyết, không giác ngộ. Mà đời sau khi Đức Phật nhiễm Niết Bàn, có biết bao nhiêu thánh tăng và tổ sư chưa từng thấy Phật, chưa từng nghe từ kim khẩu của Đức Phật, nghe âm thanh phát sinh từ kim khẩu của Đức Phật, vẫn giác ngộ. Tại sao? Nhờ phát triển được cái tính nghe của tư duy, nhờ phát triển được cái tính thấy của tư duy, cho nên thấy Phật, cho nên nghe pháp. Bởi vì thấy Phật và nghe pháp cho nên lợi lạc, lợi lạc cho chính mình và lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh. Còn nếu mà bảo là phải đích âm thanh như thế, hay là phải đích thấy Phật như thế. Thì về sau các vị cao tăng chư tổ sư đâu có thấy và đâu có nghe từ kim khẩu Đức Phật, đâu có thấy được được 32 tướng đẹp của tướng tốt của Đức Phật, mà cũng không nghe được âm thanh nhiệm màu vi diệu pháp âm từ kim khẩu của Ngài. Như Ananda.